tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 19 tháng 5 năm 2020, thứ ba trong tuần thứ sáu phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 5 đến câu 11. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy, Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy, Thầy phải nói sự thật cho các con. Thầy đi thì ích lợi cho các con. Vì nếu Thầy không đi, thì Đấng phù trợ sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai người đến với các con. Khi người đến, người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong bài tin mừng hôm qua, Chúa Giêsu nói Chúa Thánh Thần là Đấng phù trợ của các môn đệ và của chúng ta. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết tiếp một vai trò nữa của Chúa Thánh Thần. Ngài là kẻ chứng minh thế gian sai lầm, nghĩa là vạch cho con người thấy những sai lầm của họ. Sai lầm thứ nhất là về tội lỗi. Đối với người Do Thái xưa, đó là tội không tin Chúa Giêsu. Còn đối với chúng ta ngày nay, chúng ta đã tin Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta sống niềm tin vào Chúa còn hời hợt và thậm chí còn nghi ngờ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Chúng ta để cho mình vướng vào những đam mê tội lỗi, do đó cần phải có người vạch ra cho ta thấy, người đó là chính Chúa Thánh Thần. Sai lầm thứ hai là về sự công chính. Đối với người Do Thái, họ đã không nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng công chính nên đã giết Ngài. Đối với chúng ta ngày nay, đây là thứ sai lầm khi nhận định về Chúa. Rất nhiều khi chúng ta nhận định sai về Chúa, bóp méo hình ảnh của Chúa theo sở thích chủ quan của mình. Chẳng hạn, kẻ cố chấp miệt mài trong tội thì dựa vào quan niệm Thiên Chúa là Đấng nhân hậu vô cùng. Kẻ khắt khe hay lên án người khác thì dựa vào quan niệm Thiên Chúa là Đấng công minh, nhất định sẽ trừng phạt người tội lỗi. Kẻ đang gian díu trong tình yêu ngang trái thì cái phao của họ là Thiên Chúa là tình yêu để tự an ủi. Yêu nhau thì có tội gì đâu. Sai lầm thứ ba là về việc xét xử. Ngày xưa Thượng Hội đồng Do Thái đã xử án chết cho Chúa Giêsu và nhiều người Do Thái cũng cho rằng bản án ấy là đúng, bởi vì được xử bởi một cơ quan có thẩm quyền. Đây là một thứ sai lầm. Chúng ta ngày nay nhiều khi cũng dựa vào dư luận để có thành kiến không đúng về người khác. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Bất cứ cuộc chia tay nào cũng để lại những xao xuyến luyến tiếc. Trong diễn từ từ biệt với các môn đệ cũng thế. Các môn đệ Chúa Giêsu đau buồn vì sắp chia tay Thầy. Nhưng Chúa Giêsu trấn an họ bằng việc ra đi của người là có lợi cho các ông. Vì Ngài sẽ ban Đấng phù trợ. Đấng phù trợ là Thánh Thần. Ngoài việc chứng minh thế gian sai lầm, Ngài cũng sẽ giúp cho các môn đệ hiểu biết giáo huấn của Chúa Giêsu, cũng như ban cho các ông sức mạnh để làm chứng về Ngài. Kitô hữu ngày nay cũng được đón nhận Thánh Thần và được Ngài cho biết về tội lỗi, về sự công chính, về án phạt. Tuy nhiên, hiểu biết mà thôi chưa đủ, mà còn phải hành động nữa. Như thế, Thánh Thần được sai đến với các môn đệ Chúa Giêsu năm xưa, cũng chính là Thánh Thần mà giáo hội đang muốn chuẩn bị cho con cái mình lãnh nhận trong tiến trình phụng vụ của mùa phục sinh. Đấng ấy sẽ đến với bộ mặt của tình yêu, với tiếng nói của tình yêu, sẽ đưa những sai lầm của chúng ta đến với ánh sáng của tình yêu và sẽ đốt cháy những sai lầm ấy bằng ngọn lửa của lòng xót thương vô bờ nơi trái tim Thiên Chúa. Đó là cung cách hành động của tình yêu, và khi tình yêu hành động, ta sẽ được biến đổi, được sống, được an bình trong ánh sáng vĩnh cửu của Đấng Phục Sinh. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta duyệt xét lại tương quan của chúng ta với Chúa. Chúng ta đã sống và gắn bó bản thân với Chúa thế nào? Chúng ta có chấp nhận những chân lý Ngài dạy, chân lý về tình yêu, sự tha thứ, lòng khoan dung, tinh thần phục vụ, như là sự khôn ngoan, là kim chỉ nam để thi hành trong cuộc sống hay không? Chúng ta có xác tín vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống hay không? Hay chúng ta chỉ cậy dựa theo sự khôn ngoan thế tục trong cách hành xử của mình? Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần để Ngài soi sáng giúp chúng con luôn đi trong chính lộ, và khi chúng con vấp ngã lỗi lầm, xin Ngài giúp chúng con trỗi dậy. Amen.
Ngài là thần khí đổ xuống trên con tháng ngày. Ngài là lửa mến sưởi ấm khi con lạnh giá. Ngài là ngọn đuốc
cột sáng tỏa chiếu sáng soi thế trần. Ngài từng dìu dắt những lúc chúng con lầm than, tìm lại nguồn sống của Chúa Thánh Linh tình yêu, một niềm cậy trông. Lạy Chúa xin tha thứ lỗi lầm.
Tình yêu, Ngài là người yêu mãi trong con. Tình yêu, hỡi tình yêu, Ngài là nguồn nước hằng sống.
Cầu xin dòng đời con xin tận hiến.